Phụ bản một. Tôi nghe như vậy. Lúc bây giờ một vị tỳ khưu đến hầu Phật, đảnh lễ ngài và ngồi một bên. Khi đảnh lễ xong, vị tỳ khưu bạch: Bạch Đức Thế Tôn, người ta nói sống đúng theo giáo pháp. Bạch Đức Thế Tôn, một vị tỳ khưu sống như thế nào là đúng theo giáo pháp? Thứ nhất, nơi đây này tỳ khưu, một vị tỳ khưu thông suốt thấu đáo giáo pháp và suốt ngày sống với sự hiểu biết thấu đáo ấy, không tìm nơi vắng vẻ, không hành thiện. Vị tỳ khưu ấy được gọi là người sống thiên về pháp học. Vị ấy không sống đúng theo giáo pháp. Thứ hai, lại nữa, này tỳ khưu, một vị tỳ khưu dạy người khác giáo pháp cặn kẽ với đầy đủ chi tiết như mình đã được nghe, như mình đã thông suốt thấu đáo. Vị ấy suốt ngày cố thuyết phục làm cho người khác hiểu giáo pháp, không tìm nơi vắng vẻ, không hành thiền. Vị tỳ khưu ấy được gọi là người cố giáo huấn người khác nhưng không sống đúng theo giáo pháp. Số 3. Lại nữa, này tỳ khưu, một vị tỳ khưu lặp đi lặp lại giáo pháp cặn kẽ với đầy đủ chi tiết như mình đã được nghe, như mình đã thông hiểu thấu đáo. Vị ấy suốt ngày lặp đi lặp lại, không tìm nơi vắng vẻ, không hành thiền. Vị tỳ khưu ấy được gọi là người cố lặp đi lặp lại nhưng không sống đúng theo giáo pháp. Số 4. Lại nữa, này tỳ khưu, một vị tỳ khưu hướng tâm về giáo pháp, suy tư nghiền ngẫm lời dạy như đã được nghe, như đã thông suốt thấu đáo. Vị ấy suốt ngày suy gẫm về giáo pháp, không tìm nơi vắng vẻ, không hành thiền. Vị ấy được gọi là suốt ngày nghiền ngẫm giáo pháp nhưng không sống đúng theo giáo pháp. Số 5. Tuy nhiên, này tỳ khưu, một vị tỳ khưu thông suốt thấu đáo giáo pháp, không dành hết thì giờ sống với sự thông suốt ấy mà tìm nơi vắng vẻ và hành thiền. Quả thật vậy, này tỳ khưu, vị ấy quả thật sống đúng theo giáo pháp. Này tỳ khưu, quả thật vậy, Như Lai tuyên ngôn: Người cố gắng học, người cố gắng dạy, người cố gắng lặp đi lặp lại, người nghiền ngẫm suy tư và người sống đúng theo giáo pháp. Những gì mà do tâm từ tâm bi một vị thầy nên dạy môn đệ mình, Như Lai đã dạy các con. Đây là những gốc cây, những nơi hoang vắng yên tĩnh, hãy hành thiền, này tỳ khưu, không nên dễ vui buông lung, không nên để về sau phải hối tiếc. Đó là lời mà Như Lai kêu gọi các con. Phụ bản 2. Nếp sống phạm hạnh Brahma Vihara. Brahma Vihara tức là tứ vô lượng tâm, là một đề mục hành thiền khác mà bất cứ ai cũng có thể thực hành và gặt hái lợi ích. Danh từ Brahma có thể được dịch là tuyệt diệu, cao cả, thù thắng hay cao quý, và Vihara là nếp sống. Như vậy, Brahma Vihara là nếp sống cao thượng, cũng được gọi là tứ phạm trú hay bốn nơi trú ẩn của các bậc phạm hạnh hay của các chư phạm thiên. Cũng có thể xem là nghệ thuật sống cao cả, lối sống cao siêu nhất trong thế gian. Có bốn loại tâm như vậy là từ hay tình thương bao quát đồng đều, metta; bi, lòng trắc ẩn thương hại, karuna; hỷ, lòng quan hỷ có tính cách vị tha, mudita; xả, tâm quân bình, upekkha. Đó là bốn phạm hạnh dẫn đến lối sống cao thượng. Bốn đức độ này loại trừ tánh ích kỷ và trạng thái bất hòa, và đồng thời tạo nên đức vị tha, trạng thái hòa hợp và tình huynh đệ. Cũng được xem là bốn trạng thái tâm vô lượng, vô biên, tứ vô lượng tâm. Bởi vì đây là bốn đức tánh cao thượng, được rộng mở bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ chúng sanh nào, bất luận nòi giống, chủng tộc, giai cấp, màu da, tín ngưỡng, đông hay tây. Supha Vimokkha là một danh từ khác để mô tả bốn loại tâm cao thượng này. Vimokkha là giải thoát, làm cho được tự do. Supha là tốt đẹp. Đê là giải thoát tâm mình bằng cách nhìn những gì tốt đẹp nơi người khác. Thay vì nhìn vào và chỉ thấy cái xấu, cái hư, hành giả nhìn phần tốt đẹp của người để trao dồi và phát triển bốn trạng thái tâm cao thượng: từ, bi, hỷ, xả. Sâu ẩn ngủ ngầm bên trong mọi người có những tánh hư tật xấu đủ loại. Những điều hư xấu ấy tự nhiên bộc lộ thành những tư tưởng xấu xa bất thiện khởi sanh đến con người. Tuy nhiên, nên ghi nhận rằng tất cả và mọi tật xấu đều có một đức tánh đối nghịch. Vậy, có thể phát triển một đức tánh để khắc phục và loại trừ một ô nhiễm. Trong khi phát triển tâm vô lượng, tức là từ, bi, hỷ, xả, ta không loại bỏ bất luận chúng sanh nào. Những đức tánh này không có sự phân biệt nào giữa người và người, xem người này là thấp, người kia là cao hơn, giàu hay nghèo hơn, mạnh hay yếu hơn, thông minh sáng suốt hơn hay tối tăm ngu muội, ở giai cấp Bà La Môn hay Chăng Đà La, hoặc theo Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo hay Phật giáo, vân vân. Vì như đã thấy ở phần trên, những tâm cao thượng tuyệt hảo này là vô lượng vô biên và không quá trễ hơn khi dựa trên nguyên tắc sai lầm. Ta cố gắng phân chia con người ra từng nhóm, thì ngay lúc ấy ý niệm chia rẽ lẫn chen vào. Những đức độ vô lượng sẽ có giới hạn, vô biên trở thành có biên giới. Như vậy là trái nghịch với lý tưởng cao cả của bốn loại tâm thù thắng cao siêu này. Brahma Vihara tứ vô lượng tâm cũng có thể được áp dụng như một đề mục hành thiền gọi là Brahma Vihara Phavana, công phu trao dồi những trạng thái tâm cao siêu bằng pháp hành thiền. Qua pháp hành thiền nhằm phát triển những đức hạnh tích cực này, hành giả có thể lắng tâm an trụ và thanh lọc, làm cho tâm trong sạch. Khi niệm tứ vô lượng tâm, hành giả thấy dễ dàng hơn nếu bắt đầu bằng chính mình. Thí dụ như bắt đầu niệm: ước mong tôi được an vui hạnh phúc, không bệnh hoạn, không phiền lụy, vân vân. Rồi nghĩ đến thầy tổ, bạn bè, những người mà đối với họ mình không thương cũng không ghét. Và sau cùng đến những người xem là thù nghịch, nếu có, nhưng không nên tạo ra trong tâm một người thù. Và rải đến họ những tư tưởng từ ái, có thể hình như rất khó rải tâm từ đến người mà mình xem là thù nghịch. Nhưng chính việc khó làm ấy sẽ phá vỡ hàng rào ngăn cách. Tâm từ phải được rải khắp đồng đều mà không có sự hạn định, châm chế, hòa giải nào. Ta có thể hỏi tại sao rải tâm từ đến mình trước? Có phải là ích kỷ không? Thoáng nghe qua hình như đúng vậy. Nhưng ta sẽ thấy rằng làm như thế, ta sẽ rải tâm từ đến người khác dễ dàng hơn. Tôi thích được an vui hạnh phúc, vậy ước mong rằng chúng sanh khác cũng được an vui hạnh phúc. Tôi như thế nào, người khác cũng được như thế ấy. Người khác như thế nào, tôi cũng được như thế ấy. Và chúng ta trao dồi tâm từ đối với tất cả. Câu 130 của Kinh Pháp Cú dạy: ai cũng run sợ trước hình phạt, tất cả đều quý trọng đời sống. Hãy lấy bụng ta so lòng người, không nên giết chóc, cũng không nên làm cho ai giết. Thứ nhất, tâm từ Tâm từ là lòng ước muốn rằng tất cả chúng sanh không có bất luận hạn định nào đều được an vui, hạnh phúc. Tâm từ là đặc tánh của người vạn lành. Kẻ thù trực tiếp của tâm từ là tánh hung dữ, lòng sân hận. Còn người thù mang lớp bạn của tâm từ là tình thương thiên về xác thịt, sự thương yêu triều mến, có tính cách tham dục hay lòng luyến ái vị kỷ, những trạng thái tâm khác hẳn với tâm từ. Tình thương thiên về xác thịt khi sâu ẩn lẫn núp dưới lớp tâm từ có thể gây nhiều tai hại cho mình cũng như cho người khác. Ta phải cẩn mật canh phòng kẻ thù mang lớp bạn này, tức lòng tham ái muốn chiếm làm sở hữu của mình. Nếu tình thương là hậu quả trực tiếp của lòng ham muốn, bám níu và cố giữ cho mình, thì thật sự là không phải tâm từ. Có lòng thương một người hàm ý là đem lòng luyến ái bám níu vào người mình thương. Và nếu người kia cũng thương yêu mình như thế ấy, ắt có sự trói buộc giữa hai người. Nhưng khi phải xa lìa nhau hoặc khi tình thương phai lạc, thì ta trở nên đau khổ và có thể hành động điên rồ. Khi giảng về khổ đế của Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy, sống chung với người mình không ưa thích là khổ, xa lìa người thân yêu là khổ. Tuy nhiên, tâm từ là trạng thái tâm cao thượng vô cùng trong sạch, không bám níu, luyến ái hay dính mắc vào bất luận gì. Quả thật khó thương yêu một người mà không có chút luyến ái nào, thương một cách vô tư, không có ý niệm tự ngã, ý niệm về ta và của ta. Bởi vì từ thuở nào có người luôn luôn ôm ấp dưỡng nuôi cái ta một cách sâu ẩn trong lòng. Thương mà không có sự phân biệt nào giữa cái này với cái kia, không đặt một ranh giới nào giữa người này với người khác, xem tất cả mọi người là anh, là chị, thương bao quát đồng đều vô hạn định, một tình thương như thế, xem hình như không thể có. Tuy nhiên, những ai đã cố gắng thể hiện, dầu ở mức độ ít oi khiêm tốn nào, sẽ được ân thưởng và sẽ thấy không hoài công. Những tư tưởng thù nghịch và sân hận rất là tai hại và gây rất nhiều tổn hại cho người dưỡng nuôi nó. Khi lòng sân trỗi dậy, họ có thể hành động giống như thú. Đó là tâm trạng si mê của con người. Điều này đúng trên bình diện cá nhân cũng như ở tầm mức quốc tế. Metta, tâm từ. Tâm từ là chất liệu giải độc hữu hiệu nhất để tiêu trừ lòng sân hận bên trong, mà cũng là phương thuốc trị liệu công hiệu nhất để giải trừ tâm sân của những ai nóng nảy phiền giận mình. Chúng ta hãy bủa rộng tâm từ vô lượng vô biên bao trùm những ai cần đến. Tình thương là ngôn ngữ của tâm. Tình thương là sức mạnh nối liền và kết hợp lại với nhau những quả tim, nhằm hàn gắn những vết thương lòng và thống hợp con người trong tình huynh đệ thật sự. Khi được trau dồi đến mức độ cao siêu, tâm từ hình như có một năng lực hấp dẫn phi thường. Bằng cách rải những rung động từ ái, ta có thể ảnh hưởng và cảm hóa người khác. Với tình thương, con người tăng trưởng dồi dào kho tàng hạnh phúc của nhân loại, làm cho thế gian tươi sáng hơn, cao quý hơn, trong sạch hơn, hơn là bằng cách nào khác. Không có bất hạnh nào tệ hại hơn sân hận. Có lời nói như vậy, và trước cơn giận dữ thù nghịch của kẻ khác, không có gì châu toàn hơn là tấm lòng từ ái, tấm lòng mà trong đó sân hận đã cao chung. Tâm từ là một năng lực tích cực. Mỗi hành động thấm nhuần tình thương đều được thể hiện với tâm trong sạch hỗ trợ, giúp đỡ, khích lệ, làm cho con đường của người khác được dễ dàng, suôn sẻ và thuận lợi chinh phục đau khổ, thành đạt hạnh phúc tối thượng. Phương cách trau dồi tâm từ là suy niệm về những hiểm họa do lòng sân hận gây nên và những lợi ích của tâm không thù hận. Nếu suy tư đúng theo chiều hướng của thực tại, đúng theo lý nghiệp báo, thì thật sự là không có ai, không có cái gì để hận thù. Rằng oán ghét thù hận là lối cảm xúc điên rồ chỉ dẫn vào đêm tối ngày càng tối tăm hơn, Đó là lối cảm xúc ngăn chặn con đường dẫn đến chánh kiến. Sân hận hạn chế, tâm từ phóng thích. Sân hận bóp nghẹt, tâm từ buông thả. Sân hận đem lại hối tiếc, tâm từ đưa đến an lạc. Sân hận khuấy động, tâm từ lắng dịu, tĩnh lặng an trụ. Sân hận chia rẽ, tâm từ hòa hợp. Sân hận làm chai cứng, tâm từ làm dịu hiền. Sân hận gây trở ngại, tâm từ hỗ trợ. Và như thế ấy, do nhờ khảo sát và trị giá đúng mức hậu quả tai hại của sân hận và lợi ích của tâm từ, ta nên trau dồi lòng từ ái. Tâm từ cũng như bà từ mẫu thương yêu con, người con duy nhất của bà, với tình thương không giới hạn, mở rộng nới xa, mênh mông vô bờ bến, và cho con bà có thể hy sinh tính mạng của chính bà. Cùng thế ấy, hãy nới rộng tình thương của chúng ta đối với tất cả chúng sanh phương Đông, phương Tây, phương Bắc và phương Nam, phía dưới, phía trên, mở rộng và mở rộng ra, vô lượng không biết mệt, xa thẳm không thể đo lường, một tình thương thuần khiết không pha lẫn luyến ái. Và như thế, kẻ điên rồ không thể hiểu, những bậc thiện trí thì thấu hiểu, và thấu hiểu thông suốt đầy đủ giá trị vàng ngọc của nó. Dựa theo bài kinh Metta Sutta. Số 2, tâm bi. Tâm bi Karuna. Karuna tâm bi được định nghĩa là đức tánh làm cho tâm rung động trước hoàn cảnh nguy khốn của kẻ khác. Đức tánh làm khởi sanh những cảm xúc dịu hiền trước cảnh tượng đau khổ của người khác. Hung dữ, bạo tàn là kẻ thù trực tiếp của tâm bi. Trong khi ấy, phiền muộn âu sầu, mặc dầu có thể xem như là bạn, nhưng thật sự không phải lòng trắc ẩn thương hại và phát tâm muốn giúp người hoạn nạn, mà chỉ là người thù gián tiếp hay là kẻ thù mang lớp bạn. Chúng ta phải cố gắng phân biệt rõ ràng loại tâm bi nào là đúng thật và loại nào là giả. Người có tâm bi không bao giờ gây tổn thương hay áp chế ai khác, và tận lực làm vơi cạn nỗi sầu của người, tạo tình trạng an lành cho mình và cho tất cả, không có bất luận sự phân biệt nào. Tâm bi là lòng trắc ẩn thương người. Đây là phẩm hạnh cao cả, làm cho quả tim của con người thánh thiện rung động trước tình trạng đau khổ của thế gian. Tâm bi có đặc tính của bà mẹ lúc nào cũng suy tư, hành động và nói những lời im dịu để an ủi con trong cơn phiền muộn âu sầu. Người có tâm bi không thể chịu đựng những đau khổ của kẻ khác và không bao giờ bạo động. Mức độ tuyệt đỉnh của tâm bi là hoàn toàn tận diệt mọi hình thức bạo động. Nguyên nhân kế cận làm phát sinh tâm bi là nhìn thấy hoàn cảnh tuyệt vọng của người khốn khổ. Đúng theo giáo huấn và gương lành mà Ngài ban truyền, Đức Phật là bậc đại bi. Ngài ban rải tâm bi rộng lớn đến tất cả chúng sanh và không bao giờ khuyến khích cãi vã, thù nghịch và bạo hành. Có lần Ngài dạy các đệ tử như sau: Như Lai không hề gây gổ với thế gian, chính thế gian gây gổ với Như Lai. Người sống đúng theo giáo pháp không cãi vã với bất cứ ai trong thế gian. Toàn thể giáo huấn của Đức Phật đượm nhuần đức tánh bi mẫn cao thượng. Bi mẫn và bạo tàn không thể cùng tồn tại chung. Tâm bi xây dựng trong khi hung bạo tiêu diệt. Người ích kỷ, người ôm ấp dưỡng nuôi những ý tưởng chỉ biết mình không thể trau dồi tâm bi. Có người biết hy sinh quyền lợi riêng tư của mình, có người vị tha bất cầu lợi, cũng thấm nhuần tâm mình với những tư tưởng bi mẫn trong sạch tinh khiết và lòng muốn cứu giúp và phục vụ người khác. Người ích kỷ không thể thật sự phục vụ ai, bởi vì chính động cơ thúc đẩy họ phục vụ mang tính chất vị kỷ, do đó ngăn cản họ làm điều gì thật sự tốt đẹp. Không quá trễ hơn khi lòng vị kỷ cố hữu trỗi dậy, và làm chủ tình hình thì họ không còn giữ tâm trắc ẩn diệu hiền nữa. Chính lòng trắc ẩn diệu hiền và thương hại người hoạn nạn khổ đau sẽ khắc phục tâm chai đá vững dưng cứng rắn. Nếu rứt bỏ tách rời tâm bi ra khỏi giáo huấn của Đức Phật, ắt ta bỏ đi phần nòng cốt và tinh túy của Phật giáo. Bởi vì tâm bi là nền tảng của tất cả những phẩm hạnh, những gì tốt đẹp và chánh đáng, và tất cả những hạnh lành trên đều được sanh ra từ bào thai tâm bi. Tất cả những phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát, người có nguyện vọng trở thành Phật, gia công trau dồi đều khởi sanh từ tâm bi. Tâm bi do trí tuệ hay chánh kiến hướng dẫn, và trí tuệ do tâm bi hướng dẫn. Hai yếu tố này mật thiết đi chung với nhau và là quy tắc dẫn đạo, nòng cốt của Phật giáo. Tâm bi chắc chắn không phải là một trạng thái tâm thoáng phớt qua. Nó thật sự là cái gì mạnh mẽ và vững bền. Trước một người đang nguy khốn, chính tâm bi thúc đẩy ta có hành động hỗ trợ, giúp người ấy vượt qua khỏi hoàn cảnh khó khăn. Và như vậy ta cần phải có ý chí dũng mãnh. Người ta say mê học hỏi những loại máy móc khác nhau mà khoa học sáng chế. Nhu cầu cấp bách hơn là học hỏi, khảo sát cái tâm, guồng máy phức tạp của con người. Chính sự nghiên cứu học hỏi này mới làm sáng tỏ mọi hiểu lầm giữa người và người. Có những vần thơ rằng: phần lớn đời sống như sương mờ, như bọt nước, cả hai đều vững chắc như tảng đá. Tình thương trong cảnh hoạn nạn của người, lòng quả cảm bên trong chính mình. Số 3, tâm hỷ. Hoan hỷ trong sự thành công của kẻ khác là trạng thái tâm cao thượng thứ ba, được gọi là mudita, tâm hỷ. Đây không phải chỉ là vui vẻ, hỷ hạ xuông, mà là một niềm vui chân thật, vị tha, chia sẻ với người thành công. Người thù trực tiếp của tâm hỷ là ganh tị, và kẻ thù gián tiếp là bãi bui mừng rỡ. Ganh tị là một tật xấu làm ô nhiễm tâm và gây buồn khổ cho con người nuôi dưỡng nó. Khi người khác lâm cơn hoạn nạn thì ta mở lòng trắc ẩn thương xót và cố gắng giúp họ ra khỏi cảnh nguy khốn. Nhưng để chia sẻ niềm vui trong sự thành công của người thì ta cần phải có tâm hỷ. Đây là đức tánh làm cho ta thành thật chia sẻ niềm vui với sự thành công của người, cũng như hân hoan vui vẻ với sự thành công của chính ta. Có người ganh tị không thể cảm nghe hạnh phúc khi người khác tiến bộ hay thành công. Trái lại, lấy làm thích thú khi có ai thất bại và rủi ro. Vài người cha mẹ ganh tị với gia đình khác vì trong nhà người ta con cái công thành danh toại, còn con nhà mình thì hư hỏng. Quả thật vô nghĩa lý, vì như vậy chỉ tự chuốc lấy hậu quả buồn phiền. Ganh tị là một tật xấu mà hình như hầu hết những hạng người khác nhau trong xã hội, trí thức, chánh trị gia và chí đến những người cao sang quyền quý, vân vân, đều chia sẻ. Nếu quả thật là vậy, thì có cần nói đến những người nghèo khổ và thất học không? Tuy nhiên, đôi khi những người này còn ít vị kỷ và hợp tác dễ dàng hơn. Thay vì ôm ấp dưỡng nuôi những tư tưởng ganh tị, chúng ta phải tận lực gia công quyết chí vượt qua khỏi mọi trở ngại và viên mãn hoàn thành ước vọng của mình. Hãy ghi nhớ rằng, cái nghiệp của ta có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tâm hỷ là thái độ ngợi khen một người. Tâm hỷ loại trừ ác cảm. Do công phu hành thiền và khảo sát những thăng trầm của cuộc sống, chúng ta có thể trau dồi đức hạnh cao cả này và quan hỷ với tình trạng an lành, hạnh phúc và tiến bộ của người khác. Khi chúng ta đã thuần thục, thành thật vui với niềm vui của người khác, thì tâm ta trở nên trong sạch, tinh khiết và cao thượng. Thấy người bụng đói, ta cho thức ăn với tâm bi. Khi ăn xong người ấy hết đói và cảm nghe thoải mái vui vẻ, ta cũng nghe vui vẻ hân hoan. Một hành động bất vụ lợi như vậy đem lại cho ta niềm vui tinh khiết trong sạch, tức là tâm hỷ. Đến đây ta nhận thức rõ rằng những trạng thái tâm cao thượng này tác động chung và hỗ trợ lẫn nhau. Số 4. Tâm xả. Trạng thái cao thượng thứ tư và cuối cùng cũng là tâm xả. Đây là một tâm quân bình, bình thản và không phải là trạng thái dửng dưng, lãnh đạm. Xả là hậu quả của tâm an trụ vắng lặng. Bốn phẩm hạnh cao thượng từ bi hỷ xả liên quan và trì thuộc lẫn nhau rất mật thiết, nhưng chính tâm xả luôn luôn canh phòng ba tâm kia. Xả là đức tánh trọng yếu nhất, sâu sắc nhất và cũng khó trau dồi nhất. Đời sống không phải là một vườn hoa hồng, ta phải cần nhiều nhẫn nhục, tinh tấn và ý chí bất lay chuyển để trau dồi những đức tính ấy và đồng thời tránh khỏi ích kỷ hay thiên vị. Xả hay tâm quân bình, lãnh đạo hướng dẫn ba loại tâm cao thượng kia, giữ hành giả trong vị trí an toàn và đem lại niềm tin nơi chính mình, không ỷ lại nơi ai khác. Tất cả chúng ta đều phải đối phó với tám thân trầm của đời sống, tức là tám pháp thế gian: được và thua, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. Và khi đã chạm trán với những kinh nghiệm phũ phàng ấy thì quả thật là khó mà không chao động. Nhưng người đã có trau dồi đầy đủ tâm xả thì không phiền lụy, người ấy không lay chuyển giữa những lời ca tụng và khiển trách. Dù là hạnh phúc hay đau khổ, người ấy vẫn vững chắc như tảng đá sừng sững giữa cơn gió lốc. Lẽ dĩ nhiên đó là thái độ của các chư vị A-la-hán bậc toàn thiện. Các ngài được mô tả như sau: bậc thiện trí từ bỏ tất cả, không nắm giữ bất luận gì trên thế gian. Các ngài không thốt ra lời nào với ẩn ý tham ái. Dù gặp phải hạnh phúc hay đau khổ, các ngài cũng không để tinh thần bồng bột hay suy sụp. Những người kém hơn cũng vậy, dù không toàn thiện, nhưng khi đã am tường bản chất thật sự của kiếp sinh tồn với những thân trầm của nó và trau dồi tâm xả, cũng có thể đương đầu với cuộc sống lên xuống bất thường một cách can đảm. Những vị này có thể thấy sự vật phát sanh và hoại diệt như thế nào đúng trong bối cảnh của nó, không lo âu và vọng động. Các ngài có thể nhận thức những gì phù du là tạm bợ. Tâm vắng lặng tiếp tục diễn bước trong hạnh phúc cũng như bất hạnh, đều đặn như cái đồng hồ trong cơn giông tố. Nguyên nhân kế cận làm cho tâm xả khởi sanh là sự thấu hiểu rằng mỗi chúng sanh là kết quả của các nghiệp của mình. Kẻ thù trực tiếp của tâm xả là bám níu, luyến ái, và người thù gián tiếp mang lớp bạn là lòng chai đá, dửng dưng, thờ ơ, lãnh đạm. Nhằm trau dồi tâm xả, một kiến thức về lối tác động của lý nghiệp báo, nhân sanh quả như thế nào, quả thật vô cùng thiết yếu. Trong ánh sáng của lý nghiệp báo, ta sẽ có thể phát triển thái độ buông xả đối với tất cả chúng sanh, chỉ đến các vật vô tri vô giác. Tâm xả gác qua một bên cả hai, bám níu và phẫn uất, đó là hai cực đoan. Người hành thiền đã đi trên trung đạo thì không còn chạy theo cái vừa lòng hay ưa thích và xua đuổi điều phật ý hay ghét bỏ. Hành giả giữ tâm bình thản, quân bình, không giận dữ, phẫn nộ, chán nản, buồn phiền hay lo âu. Như Walt ghi nhận, những tâm hồn dũng mãnh nhất là những ai mà tiếng ồn ào của thế gian ít lọt vào tai nhất. Và hơn 2.500 năm trước đó, Đức Phật dạy: đúng vậy, rỗng không là kêu to, nhưng đầy thì im lặng. Kẻ ngu như cái hũ trống, người trí như ao hồ. Tâm từ bao trùm tất cả chúng sanh, tâm bi gồm những chúng sanh đau khổ, tâm hỷ những chúng sanh dồi dào phong phú, tâm xả bao gồm cả hai, những gì thiện và những gì bất thiện, những gì yêu quý mến thương và những gì không ưa thích, những gì vừa ý và những gì phật lòng, những gì xấu xa và những gì đẹp đẽ mà không có bất luận sự phân biệt thiên vị nào. Hành giả chứng niệm phỉ lạc đã phỉ lạc ác tâm an trụ. Hành giả đỡm nhường dồi dào tâm từ và rải bủa xa rộng về một hướng. Cùng thế ấy, hành giả rải tâm từ về hướng thứ nhì, thứ ba, thứ tư, bên trên, bên dưới, khắp quanh mình. Hành giả rải khắp đồng đều toàn thể thế gian với tâm trạng đầy từ ái, dồi dào ngày càng rộng lớn, vô lượng vô biên, không căm hờn, không ác ý. Hành giả sống với tâm thấm nhuần tràn đầy bi mẫn, hỷ cảm, xả, không ác cảm, không thù hận. Tựa hồ như có đầm sen kia dễ mến, nước trong veo, mát mẻ, dịu ngọt, nằm giữa cồn vải trắng phao, ngoạn mục. Và một người nọ từ hướng đông, tây, nam hay bắc, mệt mỏi, nhuệ nhoại, dưới ánh nắng nóng bực, kiệt lực, khát nước, miệng khô. Đến đầm sen người ấy mặt tình giải khát và tắm rửa tươi tỉnh. Cùng thế ấy, người đã đạt đến giáo pháp và giới luật mà Đức Phật đã ban truyền, đã trau dồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, cũng đạt đến trạng thái nội tâm vắng lặng. Như Lai tuyên ngôn, chính với nội tâm vắng lặng mà người ấy theo đúng pháp hành thích nghi của người hành thiện.